Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 4 2020, trong cái mùa dịch corona này, cho nên quý thầy cô ở Lộc Nguyễn tổ chức những cái buổi học trực tuyến giúp cho các vị. Chúng ta nương phước của Tam Bảo, phước của quý thầy cô thiết lập cái chương trình này, cho nên điều đầu tiên là xin tri ân quý thầy cô Lộc Nguyễn đã thiết lập cái chương trình này cho các Phật tử nhiều nơi có thể tham dự buổi học như thế này. Thưa đại chúng, là mình có gửi hai cái bài thi ca thiền đến cho các vị để làm cái chủ đề khai triển trong cái mùa dịch corona. Và cái chương trình của chúng ta được gọi là chương trình học thi ca thiền. Cái niềm cảm hứng đầu tiên của mình khi chia sẻ vấn đề này là mình nghĩ rằng là học thi ca thiền nó rất là gọn cho chúng ta. Có khi chỉ cần 4 câu, hoặc là một bài, hoặc là hai bài. Nó cho chúng ta một cái nội dung rất là sâu sắc để mình có thể quán chiếu, hoặc là mình có thể ứng dụng nó vào đời sống tu tập của mình. Do vậy cho nên cái chủ đề mình chọn nó là thi ca thiền là như vậy. Điều thứ hai nữa là đôi khi mình nói rất là linh tinh. Do vậy cho nên nếu có một cái bài thi ca thiền, các vị sau một buổi học thì cũng còn đôi điều nó động lại nơi tâm thức của các vị. Rồi hai bài thơ này nó rất là lý thú. Đầu tiên mình đọc hai bài thơ này, rồi sau đó là chúng ta sẽ khai triển những điều nó gần gũi với đời sống chúng ta. Nhất là ứng dụng nó vào những ngày mà dịch bệnh nó đang hoành hành trên đất Mỹ cùng với nhiều nơi. Và cái bài đầu, thưa đại chúng, rằng là bài của ngài Thiền sư Đức Thanh Hám Sơn. Nếu mình nói cho đủ đó là Đức Thanh Hám Sơn. Có khi người ta gọi hai cái từ giản dị hơn đó là Thiền sư Hám Sơn thôi. Và nếu ai đã từng đi tham quan đất nước Trung Hoa thì các vị thấy rằng là sau cái tổ đình của Nam Hoa Thiền tử có ba cái tượng nhục thân. Ngồi phía giữa đó là ngài Lục Tổ Huệ Năng. Bên tay phải đó là ngài Hám Sơn, tức là ngài Đức Thanh mà có một bài kệ chúng ta đang học. Và phía tay trái thì có một vị nữa là ngài Đơn Điền, ngài Đơn Điền. Tất nhiên là những pho tượng này có thực sự là nhục thân còn lại hay không thì là vấn đề khác. Chúng ta sẽ có dịp nói về vấn đề này. Tuy nhiên cái điều có mặt ở đây đó là đây là những bài thi kệ nó khá là lý thú và nó cũng có được cái nét đạo lý để cho chúng ta quán chiếu trong cái mùa dịch corona này, nhất là cái bài của ngài Hám Sơn Đức Thanh. Các vị đọc thấy là mình không có tìm ra cái văn bản chữ Hán. Rồi có một sư cô học trò cô tìm ra thì cô phát giác rằng là có vài từ mình dùng trong đây nó không có chuẩn mực lắm. Ví dụ như nguyên văn của nó là cổn cổn hồng trần cổ lộ trường. Thế nhưng mình phiên âm là cổn cổn trần ai cổ lộ trường, các vị sửa lại văn bản đó. Cổn cổn hồng trần cổ lộ trường, bất tri hà sự tẩu tha hương. Hồi đầu nhật vọng gia sơn viễn, mãn mục không vân đới tịch dương. Mình giải thích từng câu rồi các vị đọc cái bài tạm dịch của mình phía dưới. Sở dĩ mình dùng cái từ tạm dịch là thưa đại chúng là có khi các vị dịch hay hơn mình, cho nên mình nghĩ rằng là tạm cung cấp cho các vị cái bài dịch tạm thời thôi. Là tùy vào cái khả năng liễu đạt của các vị đối với bài thi kệ. Với cái niềm cảm hứng của các vị đối với thi ca thiền, các vị có thể tự mình dịch thành một cái bài thơ rất là hay. Cho nên xin thưa rằng là cái bài dịch của mình đó gọi là tạm dịch mà thôi. Và chúng ta giải thích từng câu. Cổn cổn hồng trần cổ lộ trường. Cổn cổn, thường thường cái từ này người ta dùng trong cái thể thi ca chỉ cho nước cuồn cuộn. Và mình bắt gặp những cái từ này trong những cái bài thơ cổ Trung Hoa rất là nhiều nghe. Ví dụ như đầu tiên khi đi vô tác phẩm Tam Quốc thì Lai Quán Trung có một bài Cổn cổn trường giang đông thủy thủy đó. tức là nước sông Trường Giang nó cuồn cuộn, nó chảy ra Biển Đông. Và một bài thơ của Nguyễn Du, lúc ông ngồi trên sông La Phù thì cũng có hai cái chữ cổng cổng này. Đó là bài La Phù Giang Thủy Cát Độc Tọa, tức là ngồi một mình trên nhà Thủy Cát ở sông La Phù. Thì trong đó cái câu thứ ba của ông đó là cổn cổn lãng hoa phù cổ câm, tức là sóng của dòng sông á, nó làm thành những cái bông hoa nó cuồn cuộn nó trôi ra Biển Đông. Thế nhưng mà nói đây thì Ngài Đức Thanh Ngài sử dụng cái cổn cổn này để chỉ cho cái bụi đỏ trên con đường đi nó cuồn cuộn, nó làm che lấp cả lối đi về. Tất nhiên là người ta có thể dùng cái chữ này chỉ cho nước cuồn cuộn, cũng có thể dùng cái chữ này chỉ cho bụi nó cuồn cuộn, nó che lấp đi lối về. Do vậy cho nên mình dịch tạm nó là mịt mờ bụi đỏ nhiều đường qua. Câu thứ hai là bất tri hà sự tẩu tha hương. Nó hàm nghĩa rằng là cái việc gì nó khiến Xuân Anh phải bỏ nhà ra đi như vậy. Thưa các vị, là câu này mình ứng dụng trong rất là nhiều cái cấp độ của sự hiểu biết, nó đều rất là hay nghe. Chúng ta cũng biết rằng là đa phần chúng ta đi đều có mục đích cả, vượt biên cũng có mục đích, mình đi làm cũng có mục đích. Và tuy nhiên là nhìn cho sâu xa thì có khi đời sống mình rớt xuống trần gian này dường như mình chưa có đặt cho mình một cái mục đích chi cả. Tự nhiên rồi mình có mặt giữa trần đời này. Có khi mục đích mình nó trưởng thành theo với cái điều kiện văn hóa của mình phát triển, cho nên dần dần mình có mục đích. Giản dị nhất là đời sống tu của bản thân tôi cũng vậy. Thưa các vị, đầu tiên mình đi tu mình cũng chẳng thấy mục đích gì cả. Chỉ thấy rằng là mình mê chùa, thích làm ông thầy tu, nghĩ rằng mình không tu mình ở đời chắc mình chết. Do vậy cho nên mình đi tu thôi. Thế rồi dần dần theo với cái tiến trình của học Phật, dần dần mình biết rằng là tu không có hàm nghĩa rằng là chỉ sống ở chùa mà đủ, mà phải có mục đích thành đạt được sự nghiệp của người tu, đó là chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu giải thoát. Do vậy cho nên thưa các vị, có thể là chúng ta chưa biết mục đích mình đi về đâu, thế nhưng mà cái con đường học Phật đến với đạo, hiểu biết giáo lý, nó tặng cho chúng ta cái mục đích để cho mình hướng về. Tuy nhiên cái chiều thâm sâu nơi đây là Ngài Đức Thanh Ngài muốn nói rằng là vì cớ gì anh lại bỏ quê xưa để mà đi biển biệt như thế này. Nó hàm nghĩa rằng là ta từ chốn nào đến nhân gian này. Thế rồi rời nhân gian này ta đi về đâu, dường như mình không có mục đích gì trong cuộc sống cả. Nếu mà nhìn sâu xa thì thưa đại chúng rằng là dường như chúng ta đã làm lỡ làng đời sống mình rất là nhiều lần trong cuộc đời. Có khi mình đến lay quay một kiếp, chưa làm được chi rồi lại trả hình hài về cho các bụi. Cho nên cái câu này Ngài nói như nói với chính mỗi người chúng ta nghe. Vì có chi mà anh lại bỏ nhà ra đi, anh chạy lang thang như thế này. Nó hàm nghĩa không phải là bỏ quê Việt Nam hay bỏ nhà nào cả, mà bỏ cái nơi chốn niết bàn tịnh tịch. Hoặc là anh bỏ cái nguồn linh vô sinh bất diệt của anh chạy vào cuộc đời, chạy vào trần gian, nhuộm bụi bẩn của con đường thế trần để rồi lay quay trong ba cõi sáu đường. Ý câu này ở chiều thâm sâu nó là như vậy. Thế rồi câu thứ ba, hồi đầu nhược vọng gia sân viễn, quay đầu nhìn lại. Thưa các vị rằng là nhà xa xôi quá, mặt trời thì nghiêng bóng về chiều rồi. Và câu cuối đó là mãn mục không vân nơi tịch dương, tức là đầy trước mắt ta, mây nó mịt mờ, nó che khuất cả lối về, và mặt trời thì đã sắp lặn rồi. Và thưa các vị, chúng ta không biết rằng là Ngài Đức Thanh Ngài làm cái bài thơ này lúc Ngài đang trên con đường mày mò, tìm con đường để mở cánh cửa tâm, hoặc là mở cánh cửa giác ngộ, hay là Ngài đã trên con đường tu thì chúng ta chưa biết. Thế nhưng mà mình lấy bài thơ này để đi vào cái niềm thi hứng ban đầu để chúng ta học, đó là thưa đại chúng rằng đa phần chúng ta có thể đến với công trình học Phật. Thế nhưng mà đối với con đường tu mình vẫn chưa có sáng tỏ. Thực ra thì cái điều này nó không phải riêng gì đối với người cư sĩ Phật tử, mà đôi khi đối với người xuất gia chúng ta. Khi mà mình thấy rằng là con đường phía trước vẫn còn mịt mờ, mình chưa chắc ăn rằng mình chết rồi sinh về đâu, thì con đường của mình cũng giống như hai câu thơ của Ngài Đức Thanh. Ngài bảo rằng là hồi đầu nhật vọng gia sân viễn, mãn mục không vân đới tịch dương. Và thưa các vị rằng là không riêng gì Ngài Thiền sư Đức Thanh Hám Sơn. Hai câu này chúng ta có thể gặp ở trong Chứng Đạo Ca của Quyền Giác, hoặc là ở trong bài thi kệ Phổ Khuyến Hướng Thượng của Ngài Trần Thái Tông cũng có hai câu này. Hai câu gần nhất mà chúng ta nhớ đó là Ngài Trần Thái Tông, Ngài có một câu đó là: Đa niên uổng tác phong trần khách, đa niên uổng tác phong trần khách, nhật viễn gia hương vãng lý trình. Tức là nhiều năm đã làm khách phong trần ngược xuôi trong cái cuộc đời đầy bụi bặm này. Và mặt trời thì sắp lặn, quê thì còn xa, và đường thì dài rất là ngút ngàn, không biết chừng nào mới về đến. Và đó là cái bài cảm ngộ của Thiền sư Trần Thái Tông, tức là của Hoàng đế Trần Thái Tông. Và mình nêu ra những điều này để quy chiếu lại thưa các vị, dường như là mỗi người chúng ta loay hoay giữa cuộc sống này, có khi nhiều cái sự bận bịu nó làm cho chúng ta quên mất rằng là mặt trời đang nghiêng bóng, quên mất rằng là tuổi thọ chúng ta nó rất là hạn chế. Đây là cái gợi ý đầu tiên khi chúng ta đi vô cái bài thơ đầu của Ngài Thiền sư Hám Sơn Đức Thanh. Thế rồi mình đọc cái bản dịch của mình để cho các vị lắng nghe rồi đóng góp. Mịt mờ bụi đỏ nhuộm đường hoa, ai khiến Xuân Anh lại bỏ nhà, nẻo cũ quay đầu heo hút bóng, mây chiều bàn bạc bóng chiều xa. Thực ra thì bài thơ này thầy Thông Thiền thầy có dịch trong cái tập thơ của thầy. Thế nhưng mà thầy dịch bằng cái thể lục bát. Rồi mình thấy rằng là thể lục bát thầy dịch thì nó hơi mềm, cho nên mình dịch lại theo cái thể thất ngôn tứ cú như thế này. Đó là bài thứ nhất mà mình gửi đến cho các vị. Các vị có thể đọc lại văn bản để có thể chiêm nghiệm đời sống mà chúng ta đang đi trong cái cõi bụi hồng này. Thế rồi tới cái bài thứ hai là bài của Ngài Thạch Thất Huy. Thưa đại chúng rằng là đây là những bài thi kệ được trích ở trong Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập. Mình nói nó thiếu một chữ, chứ đúng ra thì Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập. Thưa các vị, cái bộ này được các vị thiền sư Trung Hoa tập trung vào thời nhà Tống. Và một vị tập trung trước đó rồi sau đó thì qua thời nhà Nguyên thì thêm một vị thiền sư nữa, ông tiếp tục, ông tập trung lại. Cho nên toàn bộ văn bản này nó có tất cả là 40 quyển, toàn bộ là những thi kệ. Rồi nội dung của nó chia làm nhiều phần. Mình giới thiệu một chút để cho các vị ai có khả năng đọc vô Hán tạng, ví dụ như quý thầy, quý sư cô thì có thể đọc vô nghe. Thưa các vị, nội dung của nó chia làm nhiều phần. Phần thứ nhất đó là họ trích từ lịch sử Đức Phật, những cái nhân duyên Đức Phật đi hành đạo, thuyết pháp, và những cái câu chuyện đó được các vị thiền sư phân nó làm thành những tắc công án. Thứ hai là trích từ đệ tử Đức Thế Tôn, từ các vị thánh Tinh Văn cho tới các vị Bồ Tát, những câu chuyện về các vị thánh đệ tử Đức Phật. Thứ ba, cái nguồn thư tịch này, tức là cái nguồn thi hướng này, nó được trích ra từ văn học của Kinh Văn Đại Thừa, cũng như Kinh Văn A Hàm. Rồi cái phần thứ tư đó là những câu chuyện của các vị thiền sư. Họ đối đáp với nhau và những cái điều đó làm thành các công án cho bộ lịch sử thiền đó, 1.700 công án thì được các vị thiền sư họ có nhiều cái hứng khởi cho nên họ làm những cái bài thi kệ. Do vậy họ tập trung tới 40 quyển như thế này. Đó là mình giới thiệu một chút nội dung của cái bộ Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập. Thế rồi cái bài mà của Thạch Thất Huy ngài sáng tác này, thưa các vị, nó có cái nguyên quỹ từ câu chuyện dễ thương đó là ai cũng biết vào thời Thế Tôn tại Tiền. Có một bà già ăn xin, thưa các vị, không biết cái nhân duyên gì mà bà rất là ghét Phật, bà thề rằng là cuộc đời này không bao giờ bà gặp Đức Cồ Đàm cả. Do vậy cho nên nghe ngài đi khất thực hướng đông thì bà đi xin ăn hướng tây, ngài đi hướng tây thì bà lại đi hướng đông. Và cứ như vậy bà trốn Đức Thế Tôn không biết bao nhiêu năm mà nói. Thế là một hôm, nhân duyên đó là Thế Tôn trước khi khất thực buổi sáng á, thì ngài lại thiền tọa quan sát thử coi là hôm nay ai có đủ nhân duyên để ngài độ. Thế rồi ngài rải tâm từ quan sát chúng sinh trên hành tinh này, thì ngài thấy rằng cái người để ông độ cho ngày hôm đó đó lại là cái bà già ăn mày luôn tìm mọi cách trốn Đức Thế Tôn. Thế cho nên ngài đi vào cái hướng mà bà đang đi khất thực đó. Thế rồi bà già nhà ta cầm gậy bưng cái muỗng đi xin ăn, bất ngờ thấy Đức Phật từ đường kia quay lại. Bà nói đã không ưa cái ông này mà tại sao lại gặp mặt như thế này. Thế là bà quay ngược là bà đi đường khác. Thế rồi quay ngược lại đi thì cũng lại thấy Đức Cồ Đàm đang đầu kia đi lại. Thưa các vị rằng là bốn nẻo đi hướng nào cũng gặp ngài Cồ Đàm đang chặn đầu bà đi tới cả. Cuối cùng bà không biết làm sao, bà ngồi thụp xuống đất và lấy tay che mắt lại, nhất định là không nhìn Đức Phật. Thế rồi đợi lâu quá không biết là ngài đã đi chưa, hé hé ra thì thấy Đức Phật vẫn còn. Bà tức mình quá không biết làm sao. Tới cuối cùng mà buông hai tay ra thì bây giờ không phải Đức Phật nữa, mà 10 đầu ngón tay của bà hiện ra Đức Phật cả. Và từ cái câu chuyện lý thú này cho nên ngài Thạch Thất Huy ngài làm cái bài thơ rất là dễ thương. Đây là bài thơ rất là đạo lý của nhà thiền nhé. Mình đọc cho các vị nghe rồi mình giải thích bằng tản văn. Bình sinh bất giữ Phật tương phùng. Bình sinh tức là một đời này không muốn gặp Đức Phật. Bình sinh bất giữ Phật tương phùng, thập chỉ tim đầu hiện cam dung. 10 đầu ngón tay là hiện ra hình ảnh phương phi của Đức Thế Tôn. Giáp lộ đào hoa phong vũ hậu. Giáp có nghĩa là hai bên núi chấn chở, con đường hẹp phía dưới gọi là giáp nghe. Giáp lộ là con đường hẹp, con đường không thể tránh được nào được cả, đi là phải đi con đường đó thôi. Ví dụ như anh từ Sóng Đông qua Sóng Tây, anh muốn về thôn quê của anh, về nhà của anh thì anh phải đi con đường đó, không có đường nào khác, gọi là giáp lộ. Đào hoa phong vũ hậu, trên cái con đường hẹp thế này thì hoa đào trên núi nó qua một trận mưa và gió, những cái cánh hoa đào nó rụng đầy cả con đường anh đang đi cả. Câu cuối là mã đề vô sứ tỵ tàng hồng, thì những cái bước chân của ngựa anh cởi đó không có bước nào né được những cánh hoa đào nó đang rơi lả tả trên con đường anh đi cả. Các vị nhìn tổng quát bài thơ này thì nó rất là lý thú. Cộng với câu chuyện thì chúng ta nghe nếu mà chưa có thấm được đạo lý hoặc là chưa từng tu tập thì thấy nó rất là vui. Và nó có điều gì nó khơi động nơi ta. Thế nhưng mà nếu chúng ta có tu tập rồi thì ít nhiều chúng ta cảm nghiệm được đây là một bài thơ của vị thiền sư rất là sâu sắc tặng cho chúng ta cái con đường tu tập và hành trì nhé. Và mình nói một cách tổng quát dễ hiểu là thế này. Thưa các vị rằng là đầu tiên trên con đường tu tập là mình đang đi tìm Phật. Thế rồi đến một lúc nào đó, các vị khám phá rằng là Phật không phải là một vị bên ngoài, mà Phật là tâm của các vị. Và dĩ nhiên là cái tầng triết lý thì nó là như vậy. Thế nhưng mà đi vô thực tế hành trì thì dần dần các vị khám phá rằng là trong mọi cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của mình, nếu mình khéo an trú để hành trì thì trong bất cứ một cái cảm thọ nào sinh lên đều có khả năng trị liệu để cho cảm thọ đó bốc hơi bay mất. Và cái năng lực trị liệu tất cả những buồn, giận, ghét, thương của cảm thọ sinh khởi đó, cái năng lực ấy chính là Phật của ta. Thế là ở cái tầng thâm sâu hơn nữa, thưa các vị rằng là trong mọi hình hài sinh diệt này, nếu không có Phật thật bên trong thì tôi đố anh có thể tu để thành đạt được cái phẩm chất Phật. Thế cho nên trong sinh tử có Niết Bàn, trong ngũ uẩn hình hài sinh diệt này có vị Phật chân thật. Thế cho nên anh không có trốn đi đâu mà tránh được cái vị Phật ở trong chính tự thân, tự tâm của anh cả. Giống như dù cho bà già đó mà có trốn cách mấy, thế nhưng mà trên mỗi ngón tay của bà đó là Phật. Cũng giống như trên con đường ta đi về, chỉ có một con đường độc đạo mà thôi. Và mưa làm cho những cánh hoa đào nó rơi tản mạn đầy cả đất, thì trên con đường đó anh không thể bước chỗ nào mà tránh được dẫm lên những cái cánh hoa đào đang rơi dưới đất cả. Đành rằng cái hình ảnh của nó rất là dễ thương, rất đẹp, nhưng mà cái nội hàm rất là thâm sâu. Và nó cho chúng ta một cái niềm cảm hứng, đó là chúng ta có thể từ bài thơ này, để mỗi lần mà chúng ta có phiền não, có bất an, có ưu tư, có sầu thảm, hoặc có những nỗi lo lắng bồi hồi, thì chúng ta đều có thể nhớ được điều rằng là cái năng lực trị liệu những điều này nó không phải bên ngoài, mà nó ngay chính chỗ buồn, giận, ghét, thương ấy. Khéo thì mình vận dụng được cái năng lực Phật của mình để chiếu sáng đó. Đó là từ cái mức độ cảm nghiệm về thi ca đi đến con đường thực tập. Mình giải thích một cách rất là dễ hiểu như vậy. Thế rồi mình đọc cái bản dịch, tạm dịch của mình để các vị có thể có nhiều cảm hứng, hoặc là các vị thấy cần thì có thể dịch lại theo ý của mình nghe. Một đời chẳng muốn gặp Như Lai, mười ngón tay ta hiện bóng Ngài, qua đào mưa tạnh rơi đầy đất, bước nào tránh được cánh hồng phai. Đó là nội dung của hai bài thi kệ mình đã tìm ra và dịch tặng cho các vị. Coi được bao nhiêu phút rồi đây. Có tới giờ chưa? Sao mới có nửa giờ? Thưa đại chúng, rằng là văn bản mình gửi cho các vị, đó là cái phần tạo một cái niềm cảm hứng để cho các vị tư duy vào những bài thơ này nghe. Cảm hứng đầu tiên mình muốn gợi nó là làm thế nào để mình nuôi dưỡng được cái cảm hứng từ thi ca, nhất là thi ca thiền. Trong máu của người Việt dường như cái chất thi ca nó là cái chất gì rất là tự nhiên á. Điều thứ hai nữa là theo như mình biết thì có một số người bình thường họ không có làm thơ làm thẳng gì đâu. Thế là tu được vài năm cái tự nhiên họ làm thơ làm thẳng rồi rất ư là tự nhiên thôi. Và cái trường hợp này nó rất là bình thường thôi. Thưa các vị, tại vì khi người ta có tu tập tâm, người ta nó yên, nó lắng được chút nào thì cái xúc cảm của người ta, cái cảm nghiệm của người ta đối với đất trời, đối với trăng lên, đối với chiều xuống, hoặc là đối với những tình cảm con người, hoặc là đối với những cái xúc cảm của nhân thế, tự nhiên nó có khả năng là tinh tế hơn thôi, chứ không có chi lạ cả. Các vị đừng nghĩ rằng mình tu rồi có khi là mình không còn xúc cảm nha. Gần nhất là các vị biết người ta đang lan truyền một cái hình ảnh của ông Donald Trump mà ông miếu máu, ông khóc khi dịch corona làm chết rất nhiều người Mỹ đó. Tôi không biết các vị thấy cái hình đó chưa? Thưa đại chúng, rằng là nhìn thấy cái hình của tổng thống nhà ta là người bình thường rớt nước mắt được nghe. Thấy rất là tội nghiệp. Rồi cái điều thứ hai nữa là cái xúc cảm không phải chỉ từ hình ảnh, từ thi ca, mà khi các vị biết được ít nhiều về một lịch sử của một bài thơ hoặc là lịch sử một con người thì các vị tự nhiên cái nỗi niềm xúc cảm nó dâng lên rất là dễ. Là một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như mình nhìn cái hình của ông Donald Trump, ông miếu máu, mặt ông đầy là cái nét nuốt lệ vào tim đó. Nếu mà người bàng quan mình không biết gì ít nhiều về cuộc đời của ông thì chắc là cái xúc cảm của mình hoặc là những giọt nước mắt của mình nó rất là khó để đổ ra. Thế nhưng nếu các vị dõi theo cái bước đường làm tổng thống của ông á, các vị thấy rằng là từ ngày đầu cho tới năm nay là năm thứ tư, dường như chưa bao giờ ông không bị bao nhiêu cái thế lực chung quanh nó đánh phá. Người ta dùng một cái từ rằng nếu không phải thần kinh thép thì không thể sống còn được kiểu như tổng thống nhà ta. Thế rồi các vị truy nguyên thêm một chút lịch sử về ông thì dường như không ai làm việc không lương như vị tổng thống chúng ta cả. Ông đâu phải nghèo, ông đâu cần tiền, ông cũng chẳng cần danh. Thế nhưng mà vì cái tấm lòng của một người đối với đất nước Hoa Kỳ cho nên ra lãnh đạo đất nước này. Và thưa các vị là một nam lãnh một đồng bạc tượng trưng thôi. Thì khi chúng ta biết ít nhiều về lịch sử của một con người cộng với hình ảnh của con người đã biểu hiện thì chúng ta tự nhiên có nỗi xúc cảm rất là lớn. Thì từ cái ví dụ mình nêu để thưa đại chúng rằng mỗi một bài thơ nó có những cái tầng xúc cảm tùy vào cái mức độ thâm hiểu của chúng ta nghe. Ví dụ như ở cái mặt cạn chúng ta có thể thưởng thức được đó là âm nhạc của bài thơ, hình ảnh của bài thơ nó gợi ra trong ta. Thế rồi mức độ thâm sâu hơn, nếu cái trình độ hiểu biết của ta, tu tập của ta nó dâng lên hoặc nó đạt đến một chiều sâu thế nào đó thì thưa các vị cũng một bài thơ mình đã từng đọc, từng cảm xúc 10 năm về trước, hôm nay mình đọc mình lại thấy nó hay hơn rất là nhiều lần. Cho nên đầu tiên đó, để gợi được cái niềm cảm hứng đối với thi ca, đầu tiên là chúng ta có ít nhiều về cái niềm thao thức con đường tu và đi vô được ít nhiều bước trong cái công phu thiền tập thì tự nhiên những bài thơ này nó có năng lực rất mạnh là nó đánh động được tâm thức của chúng ta rất là dễ. Và khi nó trở thành vốn liếng của ta rồi thì thưa các vị, điều thứ nhất là nó nuôi dưỡng được tâm bồ đề của ta nghe. Điều thứ hai, nếu chúng ta là những người xuất gia tu tập thì cái chất liệu thi ca này, thưa đại chúng rằng là khi nó thấm vào tự thân ta thì nó làm thành cái phẩm chất văn học của những người xuất gia. Nó làm thành cái định hướng để cho tâm thức chúng ta hướng về, hoặc nói cách khác là nó dắt dẫn được tâm thức chúng ta trên con đường tu tập. Ở mức độ gần nhất là thế này. Thưa các vị, cũng là một đời sống như nhau, thế nhưng mà chúng ta gợi cho mình những cái niềm cảm hứng về thưởng lãm thi ca nhạc họa thì cái điều đầu tiên là nó làm cho đời sống mình nó phong nhiêu hơn, nó giàu có hơn. Do vậy cho nên cái ý đầu tiên mình thưa đó là khi đi vào con đường tu tập mà nếu chúng ta khéo gợi nơi tâm thức mình một cái niềm cảm hứng về văn học thì chúng ta sẽ có điều kiện gây được cái hạt mầm, cái chủng tử rất là sâu sắc đối với chuyện tu tập. Tất nhiên thưa các vị rằng là cái con đường để mình đi vô kinh văn hay là đi vô thi ca nó đòi hỏi cái trình độ của mình từng ngày mình phải khéo nuôi dưỡng chứ không phải là học một buổi, hai buổi rồi chúng ta có thể có được cái niềm cảm hứng đối với công trình học hành Phật học hoặc là học thi ca thiền. Cái điều kế tiếp mình gợi ra nơi đây đó là thưa đại chúng rằng là trong thi ca thiền nó có rất là nhiều cái sắc thái. Nó có thể nuôi dưỡng được tâm thức mình nhé. Ví dụ như sắc thái đầu ở mức độ cạn nhất, các vị hình dung rằng là một bài thơ khi nó thấm vào tự thân mình thì nó đã làm thành cái chất liệu thi ca cho chính mình rồi. Chưa hề có một người nào thưởng thức được một dòng nhạc, một bức tranh hay là một dòng thơ mà không có cái vốn liếng nhất định. Thế cho nên mình muốn đi vào cái chiều hướng của tu tập cũng như vậy. Tức là nếu ta chưa từng tu tập thì ta không thể có được cái niềm hứng khởi khi đọc một trang kinh. Chúng ta chưa từng gieo vào tâm thức mình một cái hạt mầm bồ đề trên con đường tu tập thiện nghiệp thì chắc chắn rằng là nhìn thấy những người họ hành thiện giữa cuộc đời này, họ giúp bao nhiêu người, hoặc họ có một cái tâm hồn nhân ái, chúng ta không thể nào có những cái xúc động sâu xa được. Cũng như vậy, thưởng thức một bài thi ca thiền hoặc là thưởng thức một án văn hay, thưa các vị, cái điều đầu tiên là nó tặng cho các vị món quà là các vị làm cho tâm thức mình nó dâng lên đến một cái chiều cao của sự thưởng lãm. Điều thứ hai, khi tâm thức mình dâng lên thì nó đã có mặt được ba phẩm chất. Một là phẩm chất lành thiện. Tại vì thưa đại chúng rằng là cái lành thiện này nó mới tương ưng được với cái nghệ thuật thi ca. cái chân, cái thiện và cái mỹ, ba điều này nó được đánh giá, đó là cái thước đo của một sự phát triển đời sống tâm hồn. Mình chỉ cần nâng tâm thức mình lên trong cái điều kiện thưởng lãm thi ca thôi, nhất là thi ca thiền, thì các vị thấy rằng là dường như đời sống mình càng ngày nó càng rất là giàu có. Ý thứ ba của nuôi dưỡng cảm hứng từ thi ca đó là, thưa các vị, đời sống mình nó sẽ rất là nghèo khi mình chỉ làm một việc, đó là nuôi sống thôi. Và nếu đời sống mình chỉ duy trì cái mạng sống này đợi đến ngày chết thì quả là rất là tội nghiệp cho một kiếp giữa cuộc đời này. Do vậy cho nên, trừ cái trường hợp người ta quá nghèo, người ta quá thiếu thốn cái điều kiện để làm tâm thức người ta phát triển thôi. Chứ còn thông thường chúng ta khi có điều kiện thì chúng ta đều làm một việc rất tự nhiên, đó là mỗi ngày sống với cuộc đời, mình làm cho đời sống mình nó thăng hoa. Tất nhiên là cái việc này, thưa các vị, nó không phải dành cho một số người dư ăn dư để, hay nó dành cho một số người có của cải tài sản, mà nó dành cho tất cả mọi người chúng ta. Ví dụ như cái điều gần nhất mình có thể chiêm nghiệm, đó là có những người, thưa các vị, đời sống họ không phải giàu có, không phải rộng rãi chi, nhưng có khả năng làm được một điều bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, làm từ thiện, xả thân. Thế nhưng mà có những người rất giàu nhưng mà việc đó dường như rất xa lạ đối với họ. Thì cũng như vậy, có những người cái điều kiện sống họ nó không phải là dư giả chi, thế nhưng mà tâm thức của họ nó tràn đầy cái chất liệu của chân thiện mỹ. Và mình xin lặp lại, chân thiện mỹ của một tâm hồn, nó là cái nền tảng căn bản để từ đó ta xây dựng cái lâu đài giải thoát bên trên. Mà muốn xây dựng được cái nền tảng chân thiện mỹ của một tâm hồn thì không có cách gì hay bằng học kinh văn, đọc thi ca. Sở dĩ mình chọn thi ca làm cái chủ đề để khai triển cho những buổi học thế này là do vì, thứ nhất, thi ca nó dễ đi vào lòng người. Điều thứ hai, thi ca mình dễ học thuộc hơn. Điều thứ ba là cái chất liệu thi ca nó làm cho đời sống nó thăng hoa, nó làm cho đời sống mình rất là phong nhiêu, tức là nó làm cho đời sống mình rất là giàu có. Đó là ba ý mình quy chiếu lại để cho các vị cảm thấy cái nhu cầu nuôi dưỡng những cảm hứng của chúng ta, những cái niềm hưng phấn của chúng ta khi chúng ta học vào thi ca thiền. Điều thứ hai, mình muốn khai thác là những con đường ta đi. Các vị thấy cái bài thơ đầu tiên mình chọn có một câu, đó là cổn cổn hồng trần cổ lộ trường đó. Tức là mịt mờ bụi đỏ nhuộm đường hoa. Thưa đại chúng rằng là nếu chúng ta có một chút quán chiếu thì các vị thấy rằng trên con đường của chúng ta đi, con đường trần thế hay là con đường chúng ta đang tu tập, nó cũng đầy bụi mù nhé. Thế nào là bụi mù trên con đường trần thế? Mình vừa sinh ra đời thì bụi mù nó đã có mặt rồi. Bụi mù đã được ví với những cái phiền não chực chờ, những bất hạnh, những khổ đau, những lo âu phiền muộn nó đang ở phía trước. Và không một người nào trên trần đời này không lâm phải tình trạng như vậy. Thế rồi nếu các vị nhìn vào những hình ảnh của người ta phát họa về cái con virus corona, các vị thấy rằng nó vẽ hình trái hình cầu màu đỏ đó, có những cái gai màu đỏ rất đẹp. Những cái gai đó, nó có công năng là khi nó đi vô cơ thể chúng ta thì nó là những chiếc chìa khóa, nó mở những cái tế bào của các vị. Tại vì nó không thể sống còn được, nó không thể trưởng thành được không nhờ thức ăn. Do vậy cho nên khi nó đi vô cơ thể chúng ta thì nó lại lấy tế bào chúng ta làm thức ăn, làm cái điều kiện để phát triển. Và khi nó đã trở thành là cái vật chủ, nó bám vào đời sống của những tế bào chúng ta thì nó bắt đầu là phá nát tế bào. Những ngày đầu dịch corona, thưa các vị, người ta hình dung nó rằng là nó như mối vậy, nó đi vô phổi của các vị, nó ăn rụm lá phổi của các vị. Thế rồi, thưa các vị, nó không phải là chỉ đơn giản chỉ có mặt rất ư là mong manh, mà nó có thể sống còn nhiều thì giờ hơn với cái điều kiện khí hậu như thế nào đó thì nó có thể sống rất dai. Và người ta phát họa nó là nó đang đi trên con đường như những đội quân rất là khủng khiếp. Và từ cái hình ảnh đó là cá vị hình dung rằng là con đường bụi đỏ chúng ta đi là cái con đường phía trước nó đầy những cái con tế bào corona nó đang đợi cá vị á. Do vậy cho nên ngày xưa thưa cá vị, trước đại dịch này đó, mấy anh Mỹ anh ra đường anh thấy cái dân Á Châu mà đeo khẩu trang á là anh kỳ thị, có khi anh đập cho một trận. À, có khi nó là anh thấy mình đeo khẩu trang ra ngoài đường thì anh bảo rằng là mi bệnh mà tại sao mi ra đường, nó đẩy vô bệnh viện cho mình. Thế là bây giờ cá biệt hình dung rằng là hầu như cả đất nước Hoa Kỳ người ta đang thiếu khẩu trang. Và cái nhóm đồ tôn đệ tử của mình á, thưa các vị, nó hè nhau nó mang khẩu trang để nó cúng dường cho các bệnh viện là như vậy. Rồi từ cái điều này nó cho chúng ta cái gợi ý, thưa các vị, con đường của ta đi là con đường đầy bụi đỏ nghe. Không phải ngay bây giờ bụi đỏ corona nó đang trực chờ, một bụi đỏ nó hàm nghĩa rằng là trên mỗi bước đường ta đi, ta không biết điều gì xảy ra phía trước cả. Ai mà biết được, ta đã bị nhiễm corona trong máu rồi. Tại vì thưa các vị, nó có mặt trong các vị, nó tới 15 ngày sau nó mới bắt đầu phát tác, chứ nó có phải phát tác liền đâu. Do vậy cho nên con đường ta đi là con đường bụi đỏ là như vậy nghe. Thế thì từ căn bản đời sống các vị vừa có mặt giữa chặng đời này, các vị có chắc rằng con đường các vị đi tới cuối cùng nó là 70 tuổi không? Không. Điều này, thưa đại chúng, rằng đó là một việc không ai lường được ngày mai của ta cả. Do vậy cho nên con đường của bất cứ sinh dân nào có mặt trên hành tinh này là con đường đầy bụi đỏ. Và thưa đại chúng, các vị nhớ truyện Kiều, các vị thấy cái câu của Nguyễn Du ngài viết rất ư là lý thú. Đó là câu chi? Thi ca thì nó liên hệ với thi ca nghe. Ta nhớ rằng là lúc anh chàng Mã Giám Sinh mà mua được nàng Kiều rất là rẻ tiền đó. Thế rồi anh sợ là việc xảy ra sẽ có người khác chuộc nàng Kiều, cho nên anh bắt được nàng bỏ lên xe thì anh bắt đầu là đánh ngựa chạy nước đại. Cái câu Nguyễn Du ngài làm trong cái lúc nàng Kiều ngồi trên xe đó là nó không khác gì câu này lắm. Là câu gì? Ai cũng từng đọc truyện Kiều mà. Màu xe trên cõi hồng trần như bay đó. Thưa đại chúng, rằng là mình gợi ý là cho các vị đọc lại những án văn của tổ tiên ta nghe. Các vị tìm lại cái câu trong truyện Kiều, mình trích câu thôi, nhưng mà cái đoạn đó rất là hay. Là một xe trong cõi hồng trần như bay. Tất nhiên là cái điều chúng ta đang nói không phải là cái chuyện truyện Kiều, mà đang nói nó là đời sống chúng ta. Con đường nào cũng bụi đỏ cả, hay là cuối con đường nào cũng bụi đỏ ngập đầy hết. Rồi từ cái gợi ý này các vị nhìn lại coi những cảm xúc của các vị. Thưa đại chúng, rằng là con đường cảm xúc của ta nó là con đường đầy bụi đỏ, hay nói cách khác là bụi đỏ đó là dịch corona, thì cảm xúc nào nó cũng mang cái đặc tính, điều thứ nhất là nó chóng qua, điều thứ hai cảm xúc càng mạnh thì nó càng tàn phá thân tâm của ta, điều thứ ba là dư hưởng của cảm xúc nó còn lại nó có thể làm thành tật bệnh của thân, nó làm thành âm bản nơi tâm, tức là nó làm thành những cái kỷ niệm cất chứa nơi tâm. Thế nhưng mà tội nghiệp của đời sống chúng ta dường như là không có cảm xúc chúng ta chịu không nổi nghe. Ví dụ, mình đã quen với đời sống mỗi ngày lái xe đi làm. Thế rồi những ngày giãn cách xã hội thế này, chính phủ Mỹ không cho ra đường, các vị ở nhà. Thưa đại chúng, rằng đây là một loại gần gần với cực hình đấy. Riêng đối người Việt thì dường như là không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Nhưng mà với người Mỹ thì thưa các vị, dường như là không có gì khổ bằng cái chuyện bắt nó ở nhà nghe. Thế là các vị hình dung rằng là cái tình trạng dịch corona này nó kéo dài cho tới cuối năm. Đâu phải chấm dứt đâu nghe. Và khi nào người ta có thuốc chủng ngừa và có thuốc đặc trị thì chừng đó chúng ta mới chắc ăn. Chứ còn hiện thời thưa đại chúng rằng là dù là cái tình trạng tử vong nó có thể được chặn lại, thế nhưng mà không ai lường được rằng cơ thể nào có khả năng đề kháng được với dịch corona cả. Do vậy cho nên cái tình trạng này nó còn rất là lâu. Và các vị có biết không, có những buổi mình được những anh Phật tử già anh gọi điện thoại tới, mình vừa tức cười mà vừa cũng cảm thấy rất ư là não lòng. Anh nói thưa thầy, vào những ngày dịch corona này con muốn tự vẫn đó thưa thầy. Mình nói chú ủa sao kỳ vậy? Đáng lẽ là anh đã lớn tuổi rồi, còn ham mấy đồng bạc cho nên đi làm. Thế nhưng mà may mắn là chẳng đặng đừng cho nên nghỉ làm. Đây là cái cơ hội tốt ở nhà nghỉ ngơi. Cho nên không thưa thầy, con ở nhà con gặp con khỉ già nhà con thì con muốn tự vẫn luôn thầy. Thầy coi bình thường mình trốn được một ngày, thế rồi bây giờ trốn đi đâu? Đâu có ra đường được, đâu có họp bạn bè, đâu có ra công viên. Cho nên tối ngày hai cái mặt già nhìn nhau, thế rồi kiếm chuyện gây gổ với nhau. Mình nói ủa sao ngộ vậy? Làm như không gây là sống không được sao? Nó đúng vậy đó thầy, vợ con mà không gây với con là không sống được. Các vị nghe mình nói thì tưởng chừng như là mình kỳ thị nữ giới, nhưng mà kỳ thực thưa đại chúng là không có chuyện đó đâu nghe. Những chuyện mình nói là những chuyện là những người bạn cùng tuổi già với nhau, rồi họ buồn quá rồi họ phải tâm sự với mình thôi. Thế rồi anh nói thưa thầy, thầy có thể gọi điện thoại thầy nói chuyện với bà vợ của con thử với thầy để cho nó giảm bớt cái tình trạng căng thẳng, chứ dịch corona bên ngoài rồi ở nhà lại bị dịch corona nữa thì con sống làm sao. Thế rồi mình hỏi chứ bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho bà vào lúc mấy giờ? Anh nói thưa thầy, có thể là lúc tối, lúc đó thầy gọi điện thoại giùm thầy cứu con được chừng 2 tiếng đồng hồ. Tôi nói ồ thôi được, tôi cũng chịu khó giùm anh đi. Thưa các vị, mình gọi điện thoại thử cái chuyện ra làm sao. Thế là thưa các vị gọi điện thoại thì nghe ra thì không có chuyện gì là ghê gớm. Hỏi ra nói thưa thầy, cái khốn khó của con đó là tự nhiên là con càng già con cảm thấy là con sợ mất ổng cho nên con nổi khùng điên con ghen thôi chứ không có chi lạ. Nói trời chuyện ngộ ha, hồi xưa chị có ghen không? Nói giờ không, hồi xưa con trẻ đẹp mà mắc gì ghen. Rồi mình cười nói là bây giờ chị nhìn cái ông chồng của chị có ra làm sao đâu chị ghen. Nói thưa thầy, thầy không biết đó chứ thầy cứ dạng câu là củi mục bà cất ở trong rương, ai hỏi tới trầm hương của bà. Đành rằng là ổng rất là xấu nhưng mà con tìm đâu ra cái ông như ông chồng con thầy. Thế rồi mình cười cười hỏi chứ những ngày bình thường ông đi làm thì chị còn là làm khó ổng thì đúng rồi, nhưng mà những ngày dịch corona này ổng có đi đâu được đâu mà chị nổi cơn thịnh nộ làm cho ổng phiền muộn vậy. Chị nói thú thật với thầy, con ngủ ban đêm con thấy chim bao thầy. Thấy chim bao ổng chở bà nào đó đi cho nên con giận, rồi tới sáng cái nỗi khùng lên thôi chứ có chi. Thưa các vị, cái chuyện nghe thì tức cười nhưng mà đây là chuyện thiệt nghe. Người ta ghen không phải ghen bình thường mà tới chim bao thấy ông chồng mình chở người khác đi cũng nổi cơn ghen nữa. Và cái điều này nghe thì như là chuyện tiếu lâm nhưng mà mình kể một chuyện về đời sống thực của gia đình đó để cho các vị thấy rằng là thưa đại chúng, cái con đường cảm xúc của chúng ta dường như đây là cái con đường lanh quanh. Khi không có cảm xúc thì mình cảm thấy trống trải, khi cảm xúc có mặt thì mình bị nó hành hạ. Thế rồi cái hành hạ nó đi ngang qua rồi thì mình lại uể oải, mình mệt mỏi, có khi tật bệnh nơi thân, tật bệnh nơi tâm. Và đây là cái vòng tròn mà mọi chúng sinh trên trần gian này không ai thoát được cả. Thậm chí là người ta không có cảm xúc, người ta sống không được. Do vậy cho nên người ta tìm cảm xúc. Ví dụ như mình vừa nêu đó, có gì đâu để buồn phiền khi anh biết rằng cuộc đời anh là đầy bụi đỏ. Khi anh biết rằng là cuối cuộc đời này, cuối con đường này thì chắc chắn rằng anh phải rớt vào hố hư vô. Và anh càng không biết rằng là anh sống được bao nhiêu ngày. Một ngày trên đời sống này nó vô cùng đáng quý. Đáng lẽ là mình phải thương mình, đừng để cho những cảm xúc như buồn, như giận, như bất an, như sầu tủi, như giận hay dữ, vân vân, nó tàn phá mình, nó tràn ngập thân tâm mình. Thế nhưng mà người ta không cam lòng để cho mình sống trong cái điều kiện tâm thức an ổn như vậy. Người ta phải tìm ra cách, một là buồn, hai là giận, ba là căm ghét người, bốn là nổi cơn phiền muộn ghen tương. Thưa quý vị, đây là cái điều rất là tệ hại. Và chúng ta đã đi vòng quanh trên cái con đường này cho tới bây giờ, 50 tuổi, 70 tuổi dường như mình cũng chưa từ bỏ được cái trạng thái tâm thức này nghe. Cho nên thưa các vị, con đường ta đi, điều thứ nhất xin lặp lại là vừa có mặt giữa trần đời là anh đang đi trên con đường đầy bụi đỏ của bất trắc, của vô thường, của tật bệnh. Đi vào con đường cảm xúc Thì thưa đại chúng rằng là ta cũng đang đi trên con đường đầy những hiểm nguy như vậy. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó cứ thao túng đời sống ta, chưa một phút nào buông ra cả. Và khi mình có được ít nhiều cái sự giác ngộ nhất định, mình muốn vượt thoát điều này rồi, thưa đại chúng rằng đi trên con đường tu học thì có khi các vị cũng không thoát được điều này nhé. Điều thứ nhất là cái con đường tâm linh rất là nhiều nẻo, nó mời gọi. Mình không có may mắn đi vào con đường tu học ấy, thì thưa đại chúng rằng là có khi mất cả nửa đời hoặc một đời tu loay hoay rồi không biết đi về đâu. Ví dụ như cái lực tu mình không có, sự học Phật mình không vững vàng, nghe nay ông thầy này tự hào mình là thiền sư, mai vị kia tự hào là vô thượng sư, mốt người kia bảo rằng là tôi là người đã chứng đạo, thế rồi mình loay hoay chạy theo những cái sự mời gọi của các vị đạo sư đang quảng cáo thì cũng đủ chết. Điều thứ hai là khi mình đến với con đường tu rồi, thưa các vị, có nhiều pháp môn hành trì, mình bỡ ngỡ không biết lựa pháp môn nào. Điều thứ ba là cái điều này nó xảy ra từ nội dung tâm thức ta nghe. Khi mình không có được cái chí nguyện kiên cường, khi mình không đủ cái nhân duyên đến với con đường tu học sâu sắc, có khi mình tu 37 21 ngày rồi thì pháp môn này mình cảm thấy là dường như nó chậm, pháp môn kia không chắc ăn, lây quay đổi pháp môn. Và thưa đại chúng rằng là rất nhiều nẻo nó lừa gạt mình đi vào rất là nhiều cái ngõ tẻ. Thế cho nên mình rời được cái con đường cảm xúc sinh diệt nổi chìm dắt dẫn mình đến con đường tu rồi thì lại bị lọc lừa bởi lý trí của mình, nó nhiều cái chọn lựa. Thế cho nên qua được những cái chặng cửa này, tìm được cho mình một cái con đường để có niềm tin kiên định, thưa các vị, đó là một loại phước duyên có khi cũng rất nhiều đời nha. Tìm được con đường, có được vị minh sư để mình nương về hai điều này. Thưa đại chúng, nó là phần hướng ngoại thôi. Cái phần hướng nội đó là khi tâm thức các vị nó bật sáng, các vị thấu hiểu được giáo lý, rồi các vị quay ngược về, các vị ngồi trầm tư, nhận diện được nơi hình hài sinh diệt này, nơi cảm thọ buồn vui này, nơi nghĩ suy bời bời này, cái gì là cái chân thật nhất, cái gì ta có thể lấy nó làm cái điểm tựa để nương vào để tu tập, thì đây mới là vấn đề cuối cùng và quan trọng nghe. Đó là ba điều mình gợi ý trong cái nội dung của cái chủ đề những con đường ta đi. Thế là cái điều thứ ba xin chia sẻ là ngày tháng qua rất vội vàng. Thưa đại chúng rằng là thời gian vật lý thì nó qua rất nhanh. Đó là thời gian bên ngoài, không nói làm gì. Thế nhưng mà có một cái điều quan trọng hơn là cái thời gian của một đời người nó cũng qua rất vội vàng nghe. Tôi không biết nữa, đây các vị có cảm nghiệm được rằng là ngày của đời sống mình nó qua nhanh hay không? Riêng bản thân mình, thưa đại chúng rằng là tới ngần này rồi, mỗi một ngày mình vừa thức giấc, mình cứ lẩm nhẩm rằng là mỗi lần ta thức giấc ta xếp mền lại là coi như mình mất một ngày đời sống rồi nghe. Rồi tối mình tung mền ra, và thưa các vị, một lần tung mền và một lần xếp mền vậy là qua một ngày của đời sống, và một ngày đời sống đi qua có nghĩa là mình mất đi một quãng thời gian sống vô cuộc đời, và dường như đời sống của mình cho tới hôm nay, thưa đại chúng rằng là từng ngày nó trôi qua biền biệt rất nhanh như vậy. Thế là các vị có thể hình dung rằng là lay quay là chúng ta đã mất gần nửa năm của năm 2020 rồi. Thế rồi dịch corona này nó làm cho cái tình trạng cách ly xã hội này kéo dài thêm nữa. Thì lay quay các vị đón cái Tết tới rồi. Cái điều này thưa đại chúng rằng là nó không xa lắm đâu. Thế là nếu mình nhận diện được rằng là một ngày nó đi qua rất là vội vàng thì các vị thấy là một năm nó đi qua cũng rất vội vàng. Một ngày, một năm đi qua nó vội như vậy thì một ngày và một năm của mạng sống mình nó đi qua cũng rất là nhanh nha. Thưa đại chúng rằng là loay hoay mình ở Mỹ gần 20 năm rồi. Cái vèo đi qua rất là nhanh. Mình không ngờ rằng là mới đó mà gần 20 năm trên đất nước Mỹ. Thế là các vị có thể nhìn ra rất là nhiều vấn đề từ những điều này. Thời gian đi qua từng ngày thì ngày tháng của đời sống nó cũng tuột khỏi tay ta qua từng ngày. Và thêm một điều, đó là chẳng những ngày tháng vật lý đi qua rất nhanh, ngày tháng thọ mạng đi qua cũng rất vội. Và còn một điều, thưa đại chúng rằng là cái điều kiện vật chất của xã hội này nó cũng đầy mời gọi để nó làm cho các vị lãng quên. Tháng ngày đi qua vội vàng nghe. Ví dụ như ta có một chút đam mê về phim ảnh chẳng hạn. Thế thì các vị bỏ vô chừng vài cái đĩa phim vô thì các vị trôi tuột mất một ngày. Hoặc các vị chơi với cái iPhone của các vị. Các vị lướt trên mạng, các vị đọc thông tin thôi. Một ngày đi qua cũng rất nhẹ nhàng nghe. Và thưa đại chúng rằng là mọi cái phương tiện của trò chơi hiện tại đó nó giúp cho các vị lãng quên rằng đời sống các vị qua rất là vội vàng. Chỉ cần một cái iPhone, chỉ cần một cái iPad, một cái laptop. Thưa các vị là ta có thể đi lên mạng lạc muôn ngàn nẻo. Giữa trần đời này, thưa đại chúng rằng mình lạc nẻo thì mình về rất là dễ, nhưng mà lạc ở trên website rồi, thưa các vị có khi đi hoài không về được. Cái điều này nó không loại trừ ai cả. Từ người trẻ cho tới người già, từ người nhân thế cho tới người tu, chúng ta đều có một cái máu, đó là cái máu quên mình, máu chạy vại ngược xuôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là cái trò lừa gạt của xã hội một phần, mà cái trò lừa gạt của trò chơi là phần thứ hai. Cái trò lừa gạt của tâm thức ta là phần thứ ba nghe. Thông thường tâm thức ta nó rất thích được lừa gạt như vậy. Mình ngồi tọa thiền 30 phút thì cảm như là rất là dài, thời gian qua rất chậm. Thế nhưng mình ngồi nghe thiên hạ lý sự nói cái chuyện vớ va vớ vẩn, đầu trận đuôi cướp chi đó, thì mình ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ không thấy chán. Nó là như vậy. Thế rồi cái niềm đam mê lớn hơn nữa là các vị ngồi coi một đĩa phim, hay là các vị tham dự một cái buổi ngồi lê đôi mắt nói chuyện vô thưởng vô phạt, thưa đại chúng rằng là qua 2 tiếng đồng hồ một cách rất là nhẹ nhàng nghe. Cho nên ý thứ hai, ngày qua rất vội, nó hàm nghĩa rằng là tâm thức của các vị, xúc cảm của các vị, nỗi cô đơn nơi lòng các vị nó lừa gạt mình, nó làm cho mình quên rằng là mỗi ngày đi qua là mình đang mất một ngày cái tuổi thọ. Thế là nếu chúng ta có được cái nhân duyên để có thể đi vào công trình tu tập, mình có một chút quán chiếu vào mỗi sáng mỗi chiều á, cái điều cần làm ở đây thưa đại chúng rằng cứ mỗi một chiều á, các vị nhìn ngày nó đi qua, nhìn buổi tối nó về, các vị hãy có một cái suy tư hoặc tự vỗ lòng bảo rằng là ngày nào mà buổi chiều nó đến, nó cũng hàm nghĩa rằng là tuổi ta nó cũng đang đến với buổi chiều rất vội vàng. Khi các vị nhìn ngày nó đang mất dần vào bóng tối thì các vị quy chiếu lại tự thân để các vị có thể cảm nghiệm được rằng là rồi sẽ tới lúc mình cũng đi về bóng tối như vậy. Có điều bóng tối của thời gian, bóng tối của vật lý á, thì nó còn chậm chậm, nó còn hứa hẹn theo với cái nhịp thời gian nhất định, nhưng mà bóng tối của cái chết nó phủ lên đời ta. Thưa đại chúng rằng là nó không có hò hẹn, nó không có cái bước chậm của thời gian vật lý bên ngoài đâu. Đó là cái điều quán chiếu thứ ba. Khi chúng ta nhìn về cái con đường vật lý của thời gian qua rất vội và nhìn vào tự thân ta sống tới ngần này, thưa các vị nếu khéo quay lại nhìn thì các vị cũng cảm nghiệm được rằng là đời sống mình sao qua nhanh quá. Mới đó mà đã 30, mới đó mà đã 40, 50. Một cái hình hài khỏe mạnh, tóc còn đen, thế nhưng bây giờ đã có những sợi bạc. Hoặc cơ thể mình nó khỏe mạnh đến nỗi là chưa hề có cái nhức mỏi gì, thế nhưng mà hôm nay tự nhiên ngủ thức giấc nghe đã mỏi mệt, nghe đã uể oải, ngồi đứng nó khó khăn. Thưa đại chúng rằng cái điều này nó là cái món quà của tử thần, hay nói cách khác nó là thông điệp của tử thần gửi cho chúng ta từng ngày và mỗi chiều mà chúng ta lại không khéo quán chiếu để nhận ra. Đó là ba ý mình chia sẻ với các vị. Gần tiếng đồng hồ rồi đó. Tớ không biết là đại chúng đã nghe có bất mãn chưa, nghe ngao ngán chưa, hay là dành thì giờ để các vị đặt câu hỏi lý thú hơn. Chứ còn nếu mà mình nói hoài dường như là mình đang nói với cái màn ảnh này chứ có thấy ai đâu. Thưa đại chúng rằng là đầu tiên dạy trực tuyến như thế này mình rất là tức cười, và điều thứ hai là mình cũng rất ư là không có cảm hứng gì cả, thấy dường như mình nói đâu ai nghe đâu. Thế rồi dần dần hôm nay là buổi thứ tư rồi nghe, cho nên là nó cũng tạm quen đi. Giờ thì mình nghĩ thì giờ còn lại 1 tiếng đồng hồ mình dành cho đại chúng, và các vị ai muốn đặt câu hỏi thì các vị cứ đưa tay lên, rồi cô kính nghiêm cô mở âm thanh rồi mình nghe được cái câu hỏi các vị đặt thôi. Mình nghĩ rằng là nói nhiều các vị ngủ lên ngủ xuống, cho nên thôi nói tiếng đồng hồ thôi. Hẹn buổi học sau. Trước khi đại chúng đặt câu hỏi, mình nghĩ rằng là chúng ta nên duy trì cái giờ học vào giờ này, hay là chúng ta nên học sớm hơn, đại chúng cho ý kiến. Hoặc là chúng ta học sớm hơn vào lúc 5 giờ thì sẽ là giúp được cho một số các vị ở xa, cái thì giờ nó không có quá ư là khuya đối với các vị. Hoặc là một nhóm bên Úc thì giờ học sớm hơn thì nó không đến đổi là vào lúc 12 giờ trưa như thế này. Để chúng cứ cho ý kiến là chúng ta có thể xê dịch cái giờ học để cho thuận lợi cho các vị. Giờ thì dành thì giờ còn lại 30 phút để cho các vị đặt câu hỏi.